ไปเป็นคณะนิยมยันยุคของชื่อการตอบยันนี้นะมะโมบงอาช
quý vị trước hết cũng xin nói đôi lời là vì chúng tôi cũng là ở Việt Nam qua, do vậy trong cái đoàn hoằng pháp này thì Tinh Duy Tôn ở bên châu Âu và bên châu Mỹ, mà trong đó thì có hai người Việt Nam qua, thì tất nhiên cũng có một cái nhiệm vụ khác, nhưng mà trong đó đi theo đoàn hoằng pháp là cái nhiệm vụ chính. Và những cái nhiệm vụ kia thì chúng tôi thực hiện xong. Rồi bây giờ thì đi qua nhiều tiểu bang. Và bây giờ đến tại trụ sở này. Đây là cũng lần đầu tiên được gặp với quý vị Phật tử chúng ta. Thì trước tiên cũng xin cầu chúc chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho quý vị tăng tâm được an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Là thường thì có một điều sự thật mà chúng ta thấy rằng đối với tất cả mọi người, thường thì mình hay làm trái lời của Đức Phật dạy. Vì thế mà Đức Phật dạy, những cái điều Đức Phật dạy ra thì chúng ta thực hiện, đôi khi nó lại là nó ngược lại đi. Vì thế mà chúng ta vẫn mãi là chúng sinh, còn Đức Phật vẫn là Đức Phật. Cho nên ví dụ như Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, nhưng mà chúng ta thấy là cuộc đời thường, cho nên chúng ta cứ chạy theo cái thường đó mà chúng ta mãi tạo ra những cái điều, những cái nghiệp, những cái việc làm mà trái ngược với những cái điều dạy. Vì thế mà để tu học và làm theo những gì mà Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng những cái điều Đức Phật dạy mà đúng thì chúng ta phải có cái trí tuệ. Và chính cái trí tuệ đó là cái sự sáng suốt, là cái sự hướng dẫn, cái chỉ lối, cái đưa đường cho mình để tiến đến con đường tu tập. Bởi vì trong luật Đức Phật cũng dạy rằng là cái nỗi khổ của con lạc đà, nỗi khổ của cái con vật, con trâu, con bò kéo nặng ấy, thì cũng chưa gọi là khổ. Mà cái khổ của chính của con người ấy, là không biết phương hướng đi. Cho nên trong luật nó là tiền lộ mang mang, vị tri hạ vãng. Đường trước mênh mang không biết đi về đâu, thì cái đó mới là khổ. Bởi vì cái khổ mà của những con vật, ví dụ của con trâu, con bò, hay là của con ngựa, con la, con lừa, thì nó chỉ khổ trong một đời thôi. Nó khổ của cái sự mang nặng kéo cài là chẳng hạn. Nhưng mà cái khổ của cái người mà không biết cái hướng đi á, là nỗi khổ để làm chúng ta bị trầm luân trong sự sinh tử luân hồi. Cho nên cái nỗi khổ đó nó sẽ tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác, và nó sẽ mãi mãi nếu như chúng ta không có cái sự tu tập, không thấy được cái hướng để mình đi. Vì thế mà chúng ta sẽ chỉ chúng ta nghe pháp tu tập là vì để chúng ta thấy được, có được cái trí tuệ để chúng ta thấy được cái đường đi của mình và thấy được cái mình cần phải làm mà để chúng ta thoát ra những cái nỗi khổ, là như những cái nỗi khổ mà con người đương gánh chịu. Vì vậy mà quý vị thấy rằng một Đức Phật như vậy có hai cái đặc tính, hai đức tính về trí tuệ và từ bi. Vậy thì trí tuệ của Ngài là cái sự sáng suốt và cái sự soi đường chỉ lối. Còn đức tính từ bi là cái lòng thương yêu mọi loài mọi vật. Cho vậy hai cái đức tính này nó luôn luôn đi đôi với nhau. chúng ta thấy như vậy. Cho nên khi thờ một cái hình ảnh thờ trên chùa thì chúng ta thấy cái biểu tượng như vậy, một bên đó là thờ Đức Quan Âm, một bên đó thờ Ngài Địa Tạng hoặc Ngài Thế Chí, một bên thì hoặc là thờ Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù. Thì Ngài Phổ Hiền thì tượng trưng cho từ bi, Ngài Đại Trí Văn Thù thì tượng trưng cho trí tuệ, cũng giống như Ngài Quan Âm thì tượng trưng cho từ bi, mà Ngài Địa Tạng hay là Ngài Thế Chí thì tượng trưng cho trí tuệ. Vì vậy khi mà thờ như vậy là chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh tiêu biểu, nhưng mà cũng nói lên trên cái hai khía cạnh, tức là hai cái đức tính đó. Một Đức Phật có đầy đủ và hoàn thành hai cái đức tính đó, cho nên Đức Phật mới gọi là một đức Phật. Vì thế mà quý vị thấy là luôn luôn trí tuệ khi nào cũng được thờ bên tay bên phải, còn từ bi thì ở bên tay thì tại. Điều này nói lên rằng thì tất cả những cái việc làm của mình, việc làm từ bi đó thì phải có được có cái sự sáng suốt, tức là có cái trí tuệ nó dẫn dắt chỉ đường soi lối cho mình. Cho nên không có khi mình làm cái việc từ bi, tức là những cái điều mình tình thương hay là mình làm những cái việc thiện gì đó, nếu không có cái sự sáng suốt, không có cái sự trí tuệ dẫn dắt á, thì nhiều khi mình làm những cái điều đó nó dễ lầm lạc. Vì thế luôn luôn trí tuệ là ở bên tay phải. Cho nên thường họ nói cái gì mà giúp mình mà đắc lực nhất là cái cánh tay phải, phải không? Đó, cho nên cái trí tuệ là thường thờ bên tay phải là để mục đích để nói lên những cái điều như thế. Thì tu tập nhất là trong đạo Phật chúng ta, thì cho dù rằng tu sĩ hay tại gia như thế, chúng ta lấy cái gì, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và chúng ta thấy thường nghe cái câu là duy tuệ thì nghiệp. Tức là lấy chỉ có cái trí tuệ mới là sự nghiệp của mình, của người tu thôi. Chứ còn những cái việc làm ở ngoài, nếu vì quý vị làm cái nghề này hay là nghề nọ, hay là những cái việc làm của quý vị ở bên ngoài, thì đó là nó bảo đảm cho cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống bảo đảm trong hiện tại thôi. Thì cái đó nó không phải là cái sự mà bảo đảm suốt cuộc đời của mình được. Khi mình chết đi mình cũng không mang theo được. Cho nên cái tư lương mình mang đi là trong đó cái trí tuệ là cái chủ yếu, để mình thấy được tất cả mọi đường đi, nước bước của mình để mình tu tập. Do vậy mà từ cái việc làm gì cũng thế, trong cái sự tu hay là việc làm bên ngoài cũng vậy, nếu như mình không có trí tuệ, không có sự sáng suốt á, thì mình dễ đi sai đường lầm lạc đấy. Vì thế mình cần phải phát huy để có được cái trí tuệ như vậy. Thì cái trí tuệ ở đây á, thì nó khác với cái trí thường ngày mình hay gặp. Không, cái trí mà mình gặp ở ngoài thế gian, gặp gọi là ví dụ như những người có tri thức rồi đó, thì những cái đó nó cũng thuộc về trí. Nhưng mà cái trí đó thì cái trí thế gian đó là do sự nghiên cứu, do học hỏi tìm cầu mà có được cái trí trí thế gian như vậy. Thì cái trí đó để phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho con người, phục vụ cho khoa học, phục vụ cho xã hội. Thì dĩ nhiên nó cũng có cái sự lợi trong đó, bởi vì nó phục vụ được cái quần chúng của nhân dân. Nhưng mà cái trí này á, thì nó hàng cục như thế nào, cho dù có giỏi máy gì nữa, chế ra bom nguyên tử hay là chế ra phi thuyền này chẳng hạn vân vân, thì tất cả những cái này những người đó cũng khi chết cũng sẽ đọa trong cái, cũng đi trong con đường sanh tử luân hồi nếu như họ không có cái sự tu tập. Cho nên cho dù cái trí này á, cho có giỏi nó có phát triển đi mãi đi nữa, nhưng mà nếu như không có sự tu tập hướng thiện, đi đúng con đường được Phật dạy ấy, thì dĩ nhiên thì cái này cũng sẽ đi trong con đường sinh tử. Vì thế mà cái trí này nó hạn cuộc, mà nó chỉ nằm trong cái thế gian. Vì vậy mà Đức Phật nói là đây là thế trí biện thông, tức là một trong tám cái nạn. Vì vậy mà cái trí này nếu càng phát triển thì nó chỉ được cái mặt ở lợi về của nhân thiên thôi, tức là lợi về cái cuộc sống bên ngoài thôi, cho nên nó không thể làm cho mình, nó làm cái hành trang cho mình được giải thoát trên con đường sinh tử được. Thì có cái trí tuệ của Đức Phật mà Đức Phật dạy cho chúng ta là làm thế nào đó có được cái trí tuệ, mà cái trí tuệ này muốn có thì phải do cái sự tu tập của mình mà có được, chứ không phải là cái sự nghiên cứu bình thường đó. Tu tập thì mình vặn dặn công mà về nhiều cách để mình có được cái trí tuệ này. Mình tu ví dụ mình niệm Phật, làm tu thâm thiền, hay là mình tu quán tưởng vân vân, tất cả những cái đó nếu như mình tu đến có cái sự căn bản ấy, thì nó cũng sẽ có được cái trí tuệ. Tất cả mọi cái tu đó đều có trí tuệ. Vậy thì cái trí tuệ này sẽ hướng dẫn mình đi theo con đường giải thoát. Thì mà bởi vì thường thì Đầu tiên những người vào chùa thì quan niệm rất là đơn giản, họ nghĩ tu là để cái gì đó nó bình thường, hoặc là tu là những cái điều nào nó cao siêu, bằng bình thường cũng được, mà cao siêu thì thường thì dành cho những cái vị ví dụ xuất gia, hay là những cái vị mà họ lên trên núi, hay là ở trên cao trên non chẳng hạn, là những vị đó thì họ ở trên đó thì họ thực hiện được cái sự tu. Thì tu mà thường thường thì mình nghĩ như thế, nhưng mà thực tế ra những cái đó, những điều đó thì dành cho những cái vị nào mà có những cái đó thì mình không nói được, bởi vì nếu như có can duyên như thế thì những vị đó họ tu cũng họ tu những cái ở nơi những nơi đó thì họ có thể họ vận dụng được tất cả những sự tu của họ thì cũng có cái kết quả. Còn lại như chúng ta thì thường thì ở thế gian này á, thì chúng ta làm những cái điều đó không được, và chúng ta không thể nào vào chùa ở cạo đầu hay là chúng ta lên núi lên non được, thì chúng ta hiểu cái sự tu đơn giản bình thường trước cái đã. Tức là chúng ta hiểu tu là gì, tu là sửa thôi, đơn giản sửa để cho nó có những cái căn bản của mình. Và bởi vì chúng ta sửa cái gì, ví dụ như người ta nói sửa một cái bàn, tu sửa cái bàn, hay là tu sửa cái ghế, hay là tu sửa cái nhà chẳng hạn đấy, như vậy cũng nghĩa là cái nhà nó hư, mình sửa lại cho nó tốt đi, nó không hư, không dột, không đổ nát nữa, như vậy gọi là mình tu sửa tu bổ, phải không? Cũng như thế thì mình xưa nay mình trong người mình những cái tính xấu, những cái việc mà không có lành, những cái điều bất thiện, những cái điều không tốt á, thì bây giờ mình sửa làm sao cho nó tốt, làm sao cho nó lành, làm sao cho nó có những cái điều thiện, làm sao nó có hơn lên, nó thiện lên, như vậy là coi như là sửa. Không, thì đơn giản mình nghĩ mình làm được những cái thế đó là coi như là mình đã sửa rồi. Chứ cũng không phải là mình nói cái chuyện gì mà nó cao hoặc là nó rắc rối là mình làm ấy thì nó cũng khó đi. Nhưng mà cái những cái chuyện đơn giản như thế mình làm được ấy, thì như vậy thì mình cũng đi trên con đường tu tập là như vậy. Thì cái tu của, mà để mà được những cái trí tuệ mà được hiểu được như vậy ấy, thì mình thấy là có nhiều cái quan niệm, là có nhiều cái quan niệm của những người ấy, nhưng mà cái tu mà mình tu đơn giản mình nghĩ chỉ sửa không như thế thì nó chỉ là được cái mặt là tu thân tại gia thì cứu cánh cũng là bình thiên hạ thôi, coi như trong cái phạm vi trong cái quốc gia gia đình. Tuy nhiên cái việc làm được như thế thì nó cũng là rất là khó rồi, chứ không phải là cái việc đơn giản. Còn cái việc tu mà nâng cao lên á, nâng cao cái tu mình lên đó thì nó cao hơn một tí nữa, thì mình tu mình áp dụng trong cái những cái điều mà Đức Phật dạy, ví dụ như áp dụng về giới, về định, về tuệ chẳng hạn vậy. Thì mình về giới thường thường là những gì, những cái mình thấy, những cái điều mình thọ để mình hiểu mình học á, thì đó là những cái điều cấm ngăn, đó là những cái hàng rào cản để ngăn ngừa những cái tội lỗi, những cái điều ác bên ngoài. Cho nên cái giới nó có cái công năng là phòng hộ, tức là khi mình có được cái giới ấy, thì mình không phạm những cái điều ở bên ngoài, không phạm những cái điều lỗi lầm bên ngoài, những cái điều đó. Khi mình có được cái sự phòng hộ rồi ấy, thì dĩ nhiên mình tu tập nó dễ hơn, tức là mình nỗ lực chừng nào thì mình có thể có khả năng mình có cái sự giải thoát được nhiều hơn chừng đó. Cho nên đầu tiên về cái tu thì mình thực hiện cái sự tu về giới của mình. Tu giới như thế thì có nhiều lắm, mình giữ năm giới hay là Bát Quan Trai giới hay là thập thiện giới, Bồ Tát giới vân vân, thì cái giới nó rất là nhiều. Nhưng mà tùy theo thì mỗi người, ví dụ như cái người mà mình á, thì cái trọng lượng, cái cân nặng của mình 70 kg á, thì mình có thể mình vác được cái vật nặng là khoảng chừng 30-40 kg gì đó. Hoặc cái người nào mà họ yếu hơn á, thì họ ví dụ 30 kg hay là 30-40 kg thì họ có thể họ vác cái vật nó nhẹ hơn lên. Hoặc là người nào mà mạnh hoặc phi thường á, thì họ vác được nhiều cái vật nặng nó nhiều hơn. Cho nên đây để cũng thấy như thế, thì cái người nào mà có khả năng nhiều á, thì họ có thể họ giữ được giới nhiều, tức là họ thọ nhiều giới. Còn cái người nào mà họ vừa á, thì có thể là họ là có thể họ vác vừa thôi. Còn cái người nào mà họ có thể họ mới tu, họ nghĩ là khó trong cái vấn đề giữ giới của họ á, thì họ có thể họ vác và giữ được cái giới ít và giới thì chẳng hạn đó. Thì cái nào tất cả vẫn có tùy theo sức của mình. À, cho nên cái giới là cái tự nguyện của mình chứ không bắt buộc mình phải giữ, phải thọ, mình để mình giữ. Bởi vì khi mình thọ rồi á, mình giữ những cái giới mình thọ á, thì cái đó nó mới quan trọng. Cho nên trong luật dạy là giới thọ hữu hà năng, mà năng giả trung tăng trì tịnh giới. Nghĩa là giới không có cái gì là thọ giới là không có khó, nhưng mà khó chăng là suốt đời á, mình có giữ được cái giới nó không á, thì cái đó nó mới là khó. À, cho nên có tùy theo cái, cũng giống tôi nói về cái trọng lượng của mỗi người mình như thế nào thì mình vác những cái vật đó cho nó tương xứng cái đó. À, cho nên mình tu thế nào, mình phát nguyện như thế nào thì mình thọ những cái giới mà Đức Phật dạy cấm như thế thì nó dễ có cái hiệu quả hơn. À, cho nên cái đó là cái giới, bởi vì khi mà mình giữ được những cái giới như thế, tức là gì? Tức là mình nâng cao cái nhân phẩm, cái đạo đức, cái tư cách của mình lên. À, chẳng hạn như mình không uống rượu, mình không tà dâm, không nói láo vân, thì tất cả những cái đó nếu mình làm được thì những cái đó là gì? Tức là mình giữ cái nhân cách của mình, phải không? Như vậy mình giữ cái đạo đức của mình, như mình nâng cái đạo đức của mình lên. À, như vậy thì cái giới đó là cái gì? Khi mình giữ những cái giới đó có nghĩa là mình giữ cái nhân cách của mình, chứ cũng không có những cái điều này không có gì lạ hết. À, cho nên khi mình thực hiện được, mình làm được, mình giữ được những cái mà giới như thế, tức nghĩa là cái nhân cách mình có, cái đạo đức mình có. À, mình dạy mình phát triển được những cái điều đó có nghĩa là mình đã tu thân, không? Như vậy tu thân là tu về giới đó. Còn tu tâm á, là tu về định. Bởi vì có nhiều người họ quan niệm rằng á, là tu tâm thì được rồi chứ không cần về tu thân để chứ. À, mình hiểu tu tâm, nhưng mà thật tệ ra có đôi lúc mình cũng không biết cái tâm mình như thế nào ở đâu, mà nó hình thù như thế nào á, cho nên mình cũng khó mà để mình có thể là mình tập mình tu được. Nhưng mà bây giờ mình muốn như vậy thì ban đầu á, thì mình đi từ ngoài vô, tức là đã tu thân trước cái đã. Thì nếu như thân mình buông xả, buông lung, mình để cho nó thọ hưởng tất cả những cái vật dụng hay làm những tất cả những cái điều xấu ác như vậy vân vân á, thì khi đó thì khó nó có chịu mình tu tâm được. Cái thân mình đã làm không được thì làm sao mà những cái tâm là những cái mình không thấy mà mình làm được. Cái thấy cái đơn giản nhất mình làm không được ấy, thì cái tâm khó mà nó phải mình làm ai nói được. À, cho nên nó tu thân á, tức là nói về tu giới, thì tu tâm á thì mà nói về tu định. Cho nên khi mình giới mà thân mình đã tu được rồi, mình giữ được rồi, mình có thể mình làm được tất cả những cái điều gì mình học hỏi và mình giữ được, mình thọ được ấy, thì lúc đó thì khi tâm mình nó mới cái an ổn được, thọ được á, thì mình có thể là mình mới có được cái sự định tĩnh, định tâm để mà mình tu tập. À, như vậy cái tu định không nghĩa là sửa cái định, bởi vì khi mình tu định nó sửa thì nó không có được. Mà nó tu định cái nghĩa là gì? Tức là mình nâng cao cái định của mình, đã mình tu định được rồi, mình định tĩnh được rồi thì mình làm cho cái định này nó phát triển lên, nó cao hơn lên một bậc. À, cũng như vậy khi mà tu giới tu định đã được rồi thì khi đó trí tuệ nó phát sinh. Như vậy đây cũng là cái cách để mình thấy, thường thấy ở trong luật dạy như vậy: nhân giới thì sinh định, mà nhân định thì phát tuệ. À, thì điều đây điều chắc như vậy. Như vậy cứ thấy ví dụ như một mình cắp một cái đèn dầu, không? Cái đèn dầu của mình thì đây không có, chứ Việt Nam quý vị thấy cái đèn dầu á, thì vì chúng ta thắp một cái đèn dầu, mình đây cái đèn dầu nó có cái bấm á, chúng ta đậy lại cái trong cái tim đèn lại. À, thì mình thọ giới á, mình giữ giới, mình tu tập theo Đức Phật có nghĩa là giống như mình dùng cái bóng đèn á, mình đậy lại cái tim đèn như vậy. Còn mình không dùng cái bóng đèn đó thì mình để cái gió ở ngoài này á, nó thổi vào thì nó dao động, nó làm cho cái ngọn đèn đó, cái tim đèn đó nó cứ lắc qua lắc lại hết á, thì cái ánh sáng nó không bao giờ nó chiếu sáng được hết á. Không, nó không có tập trung, nó không chiếu sáng được. Mà khi nó không tập trung, nó không chiếu sáng được thì dĩ nhiên là nó không có cái ánh sáng, nó không tập ra lại là một chỗ được. À, như vậy khi đó mình muốn cho cái ánh sáng mà nó tập trung lại á, thì mình dùng cái bóng đèn á, mình đẩy lên trên cái đèn đó, đẩy trên cái tim đó, đẩy lại tức là mình ngăn được cái gió ở ngoài. Cái gió ngoài nó không có thổi vào được. À, khi mà gió không thổi vào được thì cái bóng đèn đó thì nó giữ được cái tim đèn, ngọn đèn ở trong đó, nó làm không bị gió lay động, thì cái lúc đó nó tự là nó sẽ tỏa sáng. Nó tỏa sáng ra, nó rộng ra, không những nó sáng tại chỗ đó mà lan tỏa ra nữa. À, cũng như thế, nếu như mình trong cái sự tu của mình mà không có sự phòng hộ, không có cái giữ những cái điều, làm những điều giới ấy, thì cũng giống như mình không có cái bóng đèn để ập lên trên cái đèn, thì nó bị sao động vậy. cái tâm mình nó bị sao động hoài. Mình nếu sao động hoài thì dĩ nhiên nó không thể định tâm được, không thể định tĩnh được. Như vậy mình muốn mà là cho nó có được cái ánh sáng, có được trí tuệ phát sinh á, thì mình phải dùng cái bóng đèn đó, mình đẩy lên trên, tức là mình dùng cái giới đó, mình giữ giới. Thì nhân cái giới, mình giữ cái giới này, nó sẽ làm cho mình được có cái định. Và nhân cái định ở xa đó thì mình có được cái trí tuệ. Như vậy thì cái đó mình thực hiện được, cái đó mình coi như là mình nói sao đây là cái tu, đây là cao hơn một bậc, tất cả đây là cái sự tu của sự nâng cấp, tức là từ mình tu những cái thấp và đem cái cao hơn một tí, mà từ cái mình sửa bản thân của mình, sửa những cái điều bình thường căn bản như thế, rồi mình nâng lên được, rồi mình tu về cách mình giữ giới, mình tu về định như vậy, để mình có được cái trí tuệ, được phát sinh được cái trí tuệ như vậy, thì cái đó thì nó gọi là tu nâng cấp, tức là cao lên trên một bậc. Như vậy khi mình tu đạt được như thế, tức là mình vào được trong cái hàng thánh đạo. Nhưng mà khi nói thì nói như vậy, nhưng mà cái chuyện thực hiện và mình làm được, mình có được những cái kết quả thì nó cũng rất là khó. Cho nên cần phải cái sự nỗ lực, cái sự tập trung và cái sự tinh tấn để mình tu tập như vậy ấy, thì nó mới có, nó có thể đem lại cho mình một cái trí tuệ, đem lại cái sự tu mình có cái căn bản được. Chứ còn nếu không ấy, thì sợ rằng nó có là cái đường tu của mình là sẽ nó lần lần nó sẽ sụt lùi, thì nó không tiến được. Cho nên khi mình tăng tu nâng cấp, có nghĩa là mình làm thế nào để cái sự tu của mình nó phát triển, một ngày nó phát triển lên. Mà khi mà nó phát triển lên á, thì nó làm cho người của mình sao phấn khởi, không phấn khởi, cho mình có thể mình thích thụ trong cái việc mình đi chùa hay là mình lạy Phật, mình tu tập như vậy á, thì mình có thể mình có thấy có cái sự ham muốn trong đó. Chứ còn nếu không á, thì mình thấy không có nỗ lực cái tâm đó, thì mình sẽ coi như là mình không đạt được cái điều, không sợ không có cái điều như mình đạt được cái điều như vậy, thì khi đó thì mình dễ thối chí. Thối chí có nghĩa là mình thối cái tâm ban đầu của mình, cái sơ tâm đó, cái tâm nó quan trọng lắm. Khi ban đầu khi ban đầu mình thấp tâm rất là mạnh lắm, nhưng mà nếu dù mình vô, mình không thấy có một cái niềm vui, không có được cái sự an lạc trong cái sự tu của mình á, thì chính cái sự phát tâm ban đầu của mình đó trở lại, nó là làm cho mình nản chí đi. Chính vì cái nản chí đó làm cho mình phải sụt lùi và cũng không có tiến được. Do vậy mình phải cần phải nỗ lực tiến tu. Và dĩ nhiên á, thì khi mà quý vị mà chọn được cái phương pháp nào đó để mình thực hiện, để như vậy thì nó có những cái sự lợi trong cái sự tu của mình. Thì trong cái sự học hay sự nghe pháp thì nó rất tốt. Rồi quý vị cũng nên có phương tiện, có điều kiện ấy, thì mình nên đi nghe pháp, và cố gắng mình nghe băng hay là nghe quý thầy giảng. Tất cả những cái đó nó làm cho mình có được cái sự đi tập trung được ấy, thì nó phát sinh được cái sự hiểu rằng đi, Đức Phật dạy rằng giáo pháp của Đức Phật và dạy ấy, thì cũng giống như là một cái trận mưa. Mà trận mưa xuống thì vậy, thì cái cây mà đại thọ, cây lớn thì nó sẽ hút được cái nước nhiều, và cái cây trung trung nó nhỏ và vừa thì nó sẽ hút được cái lượng nước nó vừa. Một cái cây nhỏ hơn thì nó cũng sẽ hút được cái lượng nước nó nhỏ. Vì vậy cũng thế, thì cái giáo pháp Đức Phật mà giảng ra thì cái người mà có đại căn thì người ta nghe, người ta hiểu được liền. Người ta hiểu được cái giáo pháp được liền. Đó thì do đại căn, tức là những người đó họ có tu tập nhiều đời, nhiều kiếp đời, họ là nỗ lực, họ tu tập thường xuyên đời, cho nên họ có được cái sự hiểu biết, họ nghiên cứu được, rồi có sự hiểu biết, cho nên khi nghe cái giáo pháp thì họ hiểu được. Còn người trung căn, tức là cái người mà cũng có sự tu tập mà vừa, thì khi mà giáo pháp giảng ra thì người ta cũng hiểu ở mức độ vừa thôi, mức độ mà người ta hiểu do sự tu tập vào trình đó thôi, thì họ hiểu được trình đó thôi. Còn cái người hạ căn, cái người thấp á, căn cơ mà thấp á, thì những người đó họ là hiểu giáo lý là ít hơn, tại vì có khi họ đọc họ có lúc không hiểu gì nè. Không hiểu gì hết, bởi vì do thì họ chưa nỗ lực, họ chưa có cái sự tu trong đó. Nhưng mà nếu như người ta họ siêng năng, họ đi chùa, họ tụng kinh, họ bái sám, mà tu tập, họ học pháp, họ nghe pháp được nhiều á, thì lần lần cái tính này nó cũng phát triển. Như vậy thì họ cũng thể họ hiểu được nhiều, hiểu được nhiều cái điều tâm dạy đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy, cái quan trọng là cái thường xuyên mình phải tu tập. mình thực hiện những cái giáo pháp, cho nên tất cả những cái điều nào giáo pháp mà mình nghe là những đó trên cái lý thuyết thôi, còn những cái mình nhìn thực hiện ấy, thì cái đó mới là cái phần chính. Cho nên mình nghe nhiều là cũng rất là tốt, mà nhưng mà mình về mình không tu, mình không thực hiện những cái điều đó thì cái nghe mình trở khi nó trở thành đó, chỉ là những cái gì trang bị thêm, trang trí thêm cái tri thức của mình, kiến thức của mình thôi, cho nên cái đó nó không lợi. Cho nên ngài Thánh Anh dạy tu mà không học thì tu mù, mà học không tu là như cái thảy đựng sách như vậy. Như vậy mình thấy không, cái tủ nó chứa biết bao nhiêu là sách ở trong đó, nhưng mà thực tế ra nó không, nó có hiểu gì trong cuốn sách nó nói, hay là nội dung trong sách như thế nào thì nó cũng không biết cái gì trong đó hết, nó cũng biết gì trong đó. Cho nên đó, cũng giống vậy, cái người mà học nhiều á, không, tức là cũng giống như chứa nhiều sách trong đó, nhưng mà không, thực tế ra mình nếu không tu thì nó cũng sẽ cũng không biết, như của tủ cũng không biết cái nội dung trong đó. Cho nên là mình học mà phải tu mà phải học, tức là phải học mà hành mình phải học, hai cái đó nó đi đôi với nhau, thì như vậy thì nó mới có thể đem lại cho mình một cái quả được. Còn nếu như mình mà không thực hiện, không thực hành được thì nó sẽ khó mà có thể mình làm được những cái gì như ý muốn của mình được. Cho nên ngày xưa thiền sư Điểu Xào gọi là Ô Xào thiền sư ấy, thì ngài tu thường tu ở trên một cái ngọn cây, làm cái tổ như tổ chim đó, ngài ở trên đó ngài tu đến đó. Thì cái ông Bạch Cư Dị là một nhà văn nhân, một nhà triết học, ông đến ông bữa hỏi thì thưa Điểu Xào là ông hỏi là thưa ngài là triết lý đạo Phật là như thế nào, ngoài triết lý đạo Phật như thế nào. Thì lúc đó thì thiền sư Điểu Xào mới cười mới trả lời rằng triết lý đạo Phật là bỏ những cái điều ác, làm những cái điều lành, mà nói thế đơn giản thôi. Thì khi đó ông Bạch Cư Dị ông nghe thì ông mới nghĩ, ông mới nói với ngài thiền sư Điểu Xào á, ông kêu nếu mình nói như vậy á thì triết lý đạo Phật là có gì đâu mà cao sâu, có gì là sâu xa, có gì đâu mà gọi là triết lý trong đó. Thì ngài Ô Xào thiền sư, Điểu Xào thiền sư á, mới trả lời rằng cái câu nói đó thì đứa trẻ lên 3 thì nó cũng có thể nó nói được, nhưng mà ông già 80 á thì chưa chắc đã làm được. Như vậy làm thì được khó, nói thì ai cũng nói được hết, đứa trẻ lên 3 thì nó cũng có thể nói được, nhưng mà khi làm thì khó. Ông chưa chắc ông già 80 mà ông có thể làm được những cái điều như vậy. Cho nên nói thì ai nói cũng được, nhưng mà khi làm thì cái điều đó mới là cái điều cần thiết và cái điều quan trọng. Cho nên khi mình học thì tất cả những cái học đó nó nằm ở trong cái phần lý thuyết thôi, còn phần thực hiện thực hành nó quan trọng. Cho nên Đức Phật thường nói là nhất thiết tu đa la gia như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những giáo lý kinh điển của Đức Phật cũng giống như cái ngón tay á để mà chỉ cái mặt trăng. Khi mà mình thấy cái mặt trăng được rồi ấy, thì cái ngón tay đó là cái phương tiện, chứ mình đừng cho rằng cái ngón tay đó là cái mặt trăng á thì không bao giờ mình thấy được cái mặt trăng hết. Cho nên mình học chắc thì tất cả những cái giáo lý đó, những cái phương tiện cũng giống như cái người mà dùng cái thuyền để đi qua sông. Khi mình qua sông rồi ấy, thì mình vứt cái thuyền đó đi, mình bỏ cái thiền nó đi, chứ đừng bây giờ đổi cái thiền nó đi, mình cho rằng cái thiền đó là cái cứu cánh đó, thì nó cũng không lợi gì hết, không ích gì hết, mà cái cũng khó mà tới đích được. Cho nên cái quan trọng là mình thấy như vậy, tức là mình làm sao mình xem, mình học hỏi nghiên cứu, mình tu tập, tu thực hiện, tu tập rồi á thì mà phải biết tất cả những kinh điển Đức Phật dạy là những cái phương tiện để mình tiến đến cái sự tu tập của mình, chứ đừng xem những cái đó này cái cứu cánh thì không bao giờ mình thấy được cái chỗ rút ráo chỗ cứu cánh được hết. Cho nên cái quan trọng là vậy, cứ đừng bao giờ mà lầm lẫn cái phương tiện với cái cứu cánh. Nếu như mình cho những cái phương tiện đó là cứu cánh thì không bao giờ mình thấy được những cái cứu cánh đó được hết. Mình thấy phương tiện là cứu cánh thì mình không bao giờ mình thấy được cứu cánh. Cho nên chỉ là khi phương tiện, thì mình nói phương tiện là mình thấy cái gì vậy? Đó là những cái gì, cái tạm, không? Cái tạm để mình nương vào trong cái phương tiện đó để mình tu tập. Mình nương đó chứ không phải mình nghĩ là cái đó không có. Bởi vì nếu không có những cái đó thì làm sao mình tu được, có thể mình thấy cũng giống như không có ngón tay á thì làm sao mình thấy cái mặt trăng được. Cho nên cái quan trọng ngón tay cũng quan trọng, nó chỉ được cái mặt trăng, nhưng mà khi mình thấy cái mặt trăng rồi, ý nói là khi mình thấy được cái mặt trăng rồi á, chứ không phải là khi mình chưa thấy. Mình chưa thấy á, thì là ngón tay á, quan trọng lắm. Nhưng mà khi mình thấy được cái mặt trăng rồi á, thì cái ngón tay đó, đó là những cái phương tiện chỉ cho mình thấy thôi. Chỉ mình thấy thôi. Cho nên cái, mình làm sao mình đạt được, mình thấy được cái mặt trăng á, thì khi đó cái ngón tay á, thì coi như đó là những cái phương tiện giúp cho mình. Nó giúp cho mình để mình đi, đi con đường tu tập, để mình đạt, mình thấy được những cái cứu cánh cuối cùng của mình trong sự tu tập của mình. Cho nên vì vậy cũng thế, tất cả những cái kinh điển giáo lý của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy, thì những cái giáo lý đó là những cái phương tiện để mình tu tập. Cho nên có những cái điều, ví dụ như mình, chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cố chấp vào tâm những cái điều giáo lý của Đức Phật nói như thế, mình ôm khư khư như vậy, thì cũng khó mà mình thấy được cái những cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh điển đó được. Vì vậy cho nên quý vị thấy, ví dụ như trong những cái giáo lý Đức Phật dạy, lý vô thường, lý vô ngã, hay là cái sự khổ, tất cả vân vân, những cái giáo lý nó dạy ra cho tất cả chúng sinh á, thì cái những cái giáo lý đó là do gì? Do Đức Phật khi mà thành đạo được, do cái sự có được cái đại trí tuệ của Ngài, cho nên Ngài thấy rõ được tất cả những cái giáo lý đó, những cái điều đó Ngài nói lại. Chứ còn do vì khi mà Ngài có trí tuệ, Ngài thấy được mà Ngài nói lại cho tất cả chúng sanh, để cho chúng sanh chỉ, cho chúng sanh biết, để chúng sanh theo đó mà tu tập, thấy rõ được tất cả những cái phần giáo lý đó. Nhưng mà có điều chúng ta thấy rõ rằng là khi mà Đức Phật thấy tu chứng ngộ, thấy được những cái điều đó, Đức Phật nói lại, không chỉ lại cho chúng ta thấy, thì nếu như Đức Phật không ra đời, Đức Phật không nói những cái điều đó, thì cái giáo lý mà vô thường vô ngã đó có không? Quý vị thấy có không nè? Có, là vì có, nhưng mà tại vì không ai thấy, không ai biết, cho nên cho mình nói không có. Chứ thực tế khi Đức Phật nói vô, không phải Đức Phật nói vô thường thì cuộc đời nó vô thường. Khi Đức Phật nói vô ngã thì sự vật nó mới vô ngã, nhưng mà nó vô thường vô ngã là từ khi con người có con người á, thì tất cả những cái điều nó có hết rồi. Giáo lý nó có hết rồi, chứ không phải là không có. Cho nên Đức Phật chỉ là người sao, tức là Đức Phật để dùng cái trí tuệ của mình, đại trí tuệ á, để thấy được tất cả những cái điều mà Đức Phật thấy đó, để Đức Phật dạy lại cho tất cả chúng sanh. Và cái điều đó là cái điều tất nhiên là không ai thấy được hết. Không ai thấy được, mình nhưng mà Đức Phật phát minh thấy được, thì mình gọi cái đó là của Đức Phật, cái giáo lý đó là của Đức Phật, Đức Phật nói. Nhưng mà mình nói không phải của Đức Phật cũng được, phải không? Mình nói không phải của Đức Phật, tại vì đó là những cái gì, cái định lý, cái định luật nó có sẵn trong cái thế gian, trong cuộc đời rồi. Cho nên tất cả những cái điều mà Đức Phật nói ra đó, thì những cái điều đó là do có sự gì, cho Đức Phật có được cái trí tuệ, đại trí tuệ đó, nhưng Đức Phật thấy được, Đức Phật nói lại. Chứ còn thật ra những cái điều đó nó cũng có sẵn ở trong cuộc sống của chúng ta rồi. Thành ra cái khi mà Đức Phật nói như thế, thì mình đừng bây giờ cái khư khư mình chấp rằng tất cả những cái điều đó là cái điều của Đức Phật hay là không phải Đức Phật, rồi mình thế này thế nọ, rồi ai nói khi mà phạm một chút, hoặc ai nói gì đó mà có những cái điều mình đã không hợp với cái đó, thì mình lại mình cười cả, mình nói thế này thế nọ, cái thì đó sinh ra cái tâm gọi là tâm bỉ ngã, phải không? Rồi cái tâm sinh ra những cái tâm nó không tốt. Cho nên mình tất cả mình đều xem tất cả giáo lý Đức Phật nói, và Đức Phật nó chánh pháp, còn xã huống hồ là phi pháp. Tất cả những cái điều Đức Phật nói như thế để làm cái gì? Tức là mình đừng chấp vào trong những cái trong những cái phần giáo lý đó. Nếu khi mà mình chấp vào đó rồi là mình không thấy được những cái điều khác, những cái điều chân lý được, vì đó là mình cứ xem đó là cái phương tiện, những cái phương tiện đó mình cần phải có, cần phải học hỏi, cần phải làm để mình đạt được cái cứu cánh của đó, đạt được cái trong cái sự rút ráo cuối cùng của nó, chứ không phải là những cái mà cái giáo lý đó là những cái điều căn bản mà để cho mình phải chấp vào đó để cho mình thấy được thôi. Chứ còn mình đừng bây giờ mình cứ khư khư mình chấp vào đó thì mình sẽ không thấy được những cái sự căn bản của đó. Đức Phật thì Bồ Tát thường dạy rằng là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả, phải không? Thì cái câu đó quý vị hiểu thấy không? Sợ nhân có nghĩa là những cái nguyên nhân á, thì Bồ Tát thường sợ những cái nguyên nhân, còn chúng sanh là khi nào những cái điều nó xảy ra rồi á, thì mình mới mình mới sợ. Chứ còn không sợ nhân, nếu sợ nhân thì không bao giờ họ làm. Ví dụ như họ làm một cái điều ác, họ làm những cái điều gì bất thiện, hoặc là họ làm những cái điều gì nó không đúng á, phải không? Nếu như mà họ sợ cái nhân thì hậu quả nó sẽ xảy ra như thế á, thì nếu họ sợ được cái nhân như vậy thì họ không bao giờ họ làm. Họ không sợ thì cái khi nào cái quả nó xảy đến, tức là cái kết quả mà nó có rồi á, thì lúc đó họ mới sợ. Cho nên nó Bồ Tát ấy, thì sợ luôn luôn sợ những cái nhân mình tạo ra, bởi vì chính cái nhân này đã đưa đến những cái kết quả, không? Cho nên những cái nhân xấu thì đưa đến cái quả xấu, mà nhân tốt thì đưa đến cái quả tốt. Cho nên là khi những cái vị đó làm thì họ là sợ, mà sợ nhân. Chứ còn chúng sanh thì mình đã bị mình chúng sanh khi nào mình đợi đến cái quả nó xảy ra rồi ấy, thì mình mới sợ, chứ còn không bao giờ mình sợ nhân hết ấy. Vì thế mà có người ta họ làm những cái điều rất là phi pháp, mà chính những cái điều phi pháp đó là người ta họ không thấy được những cái gì, tức là họ thấy được cái nhân trong sự tu tập. Cho nên đối với người tu của mình phải luôn luôn mình phải học hỏi những cái gì, tức là những cái hành của những Bồ Tát như vậy, tức là mình sợ nhân, chứ đừng bây giờ mình sợ quả nữa. Sợ cái nhân quả là cái quan trọng, bởi vì cái nhân này sẽ đưa đến cái quả, không? Cái nhân đến cái quả, vậy cái nhân là cái quan trọng, chứ không phải là đến cái quả nữa. Đến cái lúc cái quả thì cái sự hình thành rồi, cái sự đã có rồi, cái sự nó đã xuất hiện rồi ấy, thì cái lúc đó thì tất cả những cái đó thì nó sẽ đến khi mà nó sự thật rồi ấy, thì chỉ có dù mình có muốn sửa lại nó cũng không được nữa. Mình có muốn tu mình sửa là cũng không có được. Do vậy mà cái quan trọng khi tu của mình trong sự tu tập là luôn luôn mình hướng đến cái nhân. Mình tu tập trong cái nhân đó mình ái như thế nào, mình tu thiện như thế nào. Còn nếu như mình làm được những việc thiện thì chắc chắn là mình nghĩ là những cái quả thiện nó sẽ có. Còn ngược lại những cái điều ác, mình làm những cái điều ác ấy, thì dĩ nhiên cái quả ác nó sẽ có. Cho nên mình đừng bao giờ mình cứ nghĩ là sẽ đợi đến cái quả, có cái quả rồi ấy, thì mình mới sẽ tu, thì cái lúc đó thì cái một việc nó đã trễ hết rồi. Cho nên cái trong cái sự tu của mình là như vậy. Anh có đạt được cái kết quả là mình phải đi từ cái nhân, tức là mình tạo ra cái nhân để mình có được cái quả, chứ không phải là mình đi từ cái quả lui lại cái nhân. Bởi vì cái đến khi mình có được cái quả thì cái lúc đó thì cho dù mình có muốn tạo cái nhân khác đi nữa thì cũng không bao giờ được hết, cũng không bao giờ có được hết. Ví dụ cái việc ác nó đến là chẳng hạn như một cái thằng ăn trộm chẳng hạn đấy. Khi mà nó ăn trộm nó bị bắt rồi á, thì đến đó là cái quả, phải không? Chứ còn cái lúc cái nhân của hắn là trước kia thì nó chưa làm gì á, thì nó đâu có nghĩ đến những cái chuyện trước đó. Nhớ đó, nó nghĩ thì không bao giờ nó làm ác, nó không làm những cái điều bất thiện như vậy. Cho nên nó nếu nó muốn không bị bắt á, thì nó đừng làm, tức là cái nhân của hắn là nó không tạo ra cái việc ăn trộm là những cái việc ác đó, thì nó sẽ không bị bắt. Nhưng mà ở đây thì nó không nghĩ được như vậy, nó không nghĩ cái nhân là đó, cho nên nó vẫn làm ác. Mà khi nó làm ác thì nó sẽ có cái kết quả là nó bị nó ăn trộm chẳng hạn, nó sẽ bị tù tội. Cho nên chúng ta thấy cũng thế, thì mình trong cái sự tu của mình á, trong sự tu tập của mình luôn luôn mình phải có cái nhân, có cái nhân này, mình hiểu được cái nhân này để mình hướng tới cái mình có được cái quả. Chứ đừng bây giờ khi cái quả xảy ra rồi á, thì lúc đó thì cái nhân nó cũng khó để mà mình sửa lại cái nhân, mình muốn cái nhân khác thì cũng không được. Cho nên trong cái sự tu của mình là như thế, là quý vị muốn đạt được thì mình phải muốn có sự giải thoát, có sự an lạc ấy, thì mình có phải tạo được cái nhân trong cái sự tu tập của mình. Như vậy là mình tu thì có nhiều phương pháp và nhiều cái cách mà quý vị nghe pháp, quý vị đi nghe giảng hay là nghe băng, nghe đĩa vân vân, tất cả những cái điều trong đó để dạy cho mình những cái cách để mình tu, phải không? Những mình thực hiện. Nhưng mà có cái điều quan trọng á, là những cái giáo pháp nó dạy là dạy có khi rất là hay, nhưng mà mình phải xem thử, mình coi thử tất cả những cái điều nào, giáo pháp nào nó hợp với mình. Nó hợp với mình, mình thực hiện thì mới có cái quả được. Chứ còn nếu như mình không, mình cứ làm đại đi á, thì nó sẽ không bao giờ nó đem tới mình cái quả được hết. Bởi vì khả năng của mình không thể làm được đến ngang đó á, thì mình làm thì sợ là khó có cái quả được. Cho nên cái quan trọng là cái giáo lý, bởi vì Đức Phật dạy nó thế lý mà thế cơ nè, hợp với chân lý, hợp với căn cơ nè, hợp với căn cơ của chúng sanh. À, cho nên vì thế mà mình thấy rằng cái những phần nào, cái phần giáo lý nào, những cái phương pháp nào á, nó hợp với mình, à, nó có thể mình làm được, có thể mình hành trì được tất cả những cái phương pháp đó, thì mình phải là mình thực hiện những cái đó, thì cái đó nó sẽ có kết quả. Thì còn ngược lại những cái mà nó cao hơn hay nó vượt hơn, à, tức là cái gọi là vượt tầm tay của mình đó, thì mình khó mà mình có thể là mình hiểu được cái, thì mình khó áp dụng trong cái sự tu của mình. Mà nếu như mình làm thực hiện những cái điều đó thì nó cũng khó mà có cái những cái đến cái sự thành công của mình được hết. Ví dụ bây giờ nó cái niệm Phật là cái sự bình thường của tất cả mọi người, à, mình thấy như vậy thì khi mình có thể, nếu mình làm được, mình hành trì được, mình niệm được, mình thức tâm được, thì nếu mình thực hiện được những điều như vậy á, thì mình sẽ có được cái kết quả. Ngược lại những cái phương pháp khác, ví dụ như là quán hay là những thế này thế nọ vân vân, tất cả những cái đó đó nó gì, tức là nó có cái sự rất là cao ở trong đó, mà mình hiểu chưa tới, mình học chưa tới, mình làm chưa tới những cái điều đó, thì nếu mình áp dụng thì sẽ không thành công. À, do vậy mà cái gì mình nên chọn những cái gì, chọn những giáo pháp nào, những cái giáo lý nào á, nó phù hợp với mình, à, tức là mình hiểu được cái giáo pháp ở mức độ nào đó thì mình thực hiện cái giáo pháp đó, thì nó sẽ đem đến cho mình cái kết quả. À, như thế khi mình thực hiện được cái giáo pháp đó rồi á, mình thực hiện được một cái giáo pháp đó rồi á, thì nó lần lần khi cái sự tu tập của mình nó chín mùi rồi á, thì khi đó cái trí tuệ của mình nó phát sinh. À, khi phát sinh đó thì lúc đó thì mình muốn học cái cao cái thấp, mình muốn đọc cái kinh như thế nào cũng được hết, thì lúc đó nó vẫn hiểu hết, bởi vì chỉ cần mình thực hiện được một cái, à, những cái giáo pháp mà nó hợp với mình rồi á, mình thực hiện đó rồi á, thì bữa sau khi đó thì mình có thể mình những cái kinh điển nó cao hơn, nó cao siêu hơn, hay là nó vượt ra ngoài tầm tay của mình, khi mình đọc qua mình cũng sẽ hiểu được liền. À, mình sẽ hiểu được nè. Cho nên nha, mình không cần đừng cái vội, mà nhất là đừng cái nghĩ rằng mình cần phải làm những cái học, thực hiện những cái tu gì đó, à, cho nó cao, à, mình làm những cái điều gì cho nó khó để nó đem lại cho mình cái sự thành công. Nhưng mà cái chính cái khó và cái cao nó thì khó mà đem lại cho mình cái quả. Cho nên mình phải thực hiện, mình làm như thế nào đó, mình chọn những cái phương pháp nào đó mình thấy hợp với mình, à, rất đơn giản nhưng mà nó hợp với mình á, thì khi đó là mình có thể mình dễ tu hơn. À, chứ còn không thôi á, thì khó không có đạt được cái kết quả. À, cho nên cái ngày xưa, cái ngày xưa mà ở bên Việt Nam á, thì mình có những cái từ, ví dụ như họ hay nói mình, nhất là tu thị, anh gì tu gia, được ba tu chùa, những cái đó thì họ nói cho mình để họ thấy là cái khó á, nhà cái khó mà mình tu được mới quan trọng. Và tu thị là tu thị tức là họ chỉ hoặc là tu những ở nơi đám đông á, những cái đô hội đô thị á, thì cái đó nó rất là khó. À, chính những cái chỗ đó mình tu được, tức mình có thể là mình nhẫn được, có thể là mình tất cả những cái sự phiền não ở đó hoặc là những cái sự trở ngại ở đó mình khắc phục được á, thì đã chính cái đó là mới là cái quan trọng. À, tất cả những cái mà đơn giản mình nói tưởng chừng như là đơn giản như vậy, nhưng mà cái thực hiện lên nó khó lắm, chứ không phải là nó dễ, phải không? Cho nên khi mà ở chợ hay là mình ở chợ đám đông, hay mình ra chỗ đô hội á, đô thị á, thì ở đó đủ thành phần hết. À, chính những cái thành phần ở đó nó làm cho mình phiền não, nó làm cho mình phải bực bội, phải tức tối, hay là làm cho mình phải có khi mình giận dữ đủ thứ hết. À, nhưng mà nếu như tất cả những cái đó, những cái thử thách đó, những cái chướng ngại đó, nếu mình chịu đựng được, mình nhẫn nhục được, mình cho nó qua hết được tất cả, thì tự nhiên cái tâm hồn mình có sự an lạc, phải không? À, như vậy khi mình chính những cái nơi mà đô hội đó, thì mình mới thấy cái sự tu của mình nó mới có, nó có giá trị, mà mới thấy nó nâng cao được. À, nó mới có được cái tầm nó cao hơn những cái sức bình thường. Bởi vì khi mình ở những cái sự bình thường như thế á, thì mình không thấy cái sự tu của mình á, thì nó có tăng, nó không tăng như thế nào ấy. Nhưng mà ngược lại khi mình đến những cái chỗ đô hội đô thị như vậy á, thì lúc đó tự nhiên á, mình nếu mình nhẫn được, mình tu được, mình chịu đựng được ấy, thì lúc đó chính là đó là mình thấy rằng cái sự tu mình có, mới có tiến bộ. À, có giá trị, có tiến bộ thật sự. À, cho nên cái đừng cái nghĩ rằng những cái đám đông ở đó là những cái đô hội ở đó là không phải là cái chỗ để mình tu tập. Nè, cho nên hồi xưa là nói rằng những cái vị nào mà họ càng tu cao á, là họ thường thích vào nơi những cái chỗ sao, những cái chỗ mà đông đông hay là những cái đô hội như vậy đó. À, họ vô đó họ tu tập và tại đó, bởi vì họ cứ họ thử thách những cái sự tu tập của mình, tu tập cái sự tiến bộ của mình được như thế nào. Nếu mình vào đó mình nhiễm á, tức là coi như là mình không chưa thật sự, mình chưa có cái sự tu ở trong đó, mình chưa có tu có ái trong cao hết. Cho nên quý vị thấy không, là ở Hội An á, trong cái chùa Phước Lâm á, trong lịch sử của chư tổ, mình chắc có lẽ có thầy vẫn giảng về cái Lâm Thế Thúc Thánh á, thì quý vị nghe cái vị tổ ngài Minh Giác á, ngài Minh Giác là 20 năm phát nguyện quét chợ Hội An, 20 năm quét chợ. Mà lúc đầu á, thì ngài ở Quảng Ngãi, người tư nghị ở Quảng Ngãi á, ngài ra Hội An thì khi ra đó là khi mới có 12 tuổi. Lúc có 12 tuổi thì tất nhiên là đi theo cha mẹ dẫn ra thăm cảnh trong đồ á, rồi ra mến, cho nên mới ở lại chùa. Ở chùa đó thì trong thời gian nó cũng lâu, 10 năm sau, tức là năm khi ngài 20 mấy tuổi, mai tuổi rồi á, thì ngài về quê, và lần về quê thì thăm, thấy trong quê có một cái giặc. Cái giặc này đó là những cái giặc mọi á, nó nổi lên, tức là mình nói giặc mọi, tức là cái giặc giặc mồi đen gì ở trong Quảng Ngãi hồi đó. Thì khi mà cái giặc nó nổi lên á, thì ngài mới ra xung phong cầm quân đi đánh giặc. Đánh xong mà dẹp được cái giặc đó rồi á, thì ngài chiến thắng trở về, thì lúc đó Chúa mới phong cho ngài là lên làm được cái chức chỉ huy. Nhưng mà khi ngài làm thời gian thì ngài cảm thấy rằng ấy, thì đó là bổn phận người dân mình đi dẹp giặc, nhưng mà khi yên hết tất cả rồi ấy, thì nên trở về trong chùa để cái sự tu tập của mình ấy, thì nó mới có cái sự phát triển được. Do nên khi ngài trở về từ giả ở trong quê, ngài ra lại ở Hội An ấy, thì đến lúc đó thì ngài phát nguyện 20 năm quét cái chợ Hội An ấy. Nà, đã Hội An Quảng Nam đó không, quét 20 năm ở đó. Sáng thì đi, chiều thì về, đi hồi như vậy. Cho nên ra đó quét chợ, rồi ai có cái khó khăn gì á, thì ngài cũng cứu người giúp đỡ, ngài làm hết tất cả những bộ việc cho họ, giúp đỡ một việc. Cho nên cái sự tu của ngài có được cái sự gì, sự nỗ lực và cái sự đó. Cho nên cũng có khi mình thấy tất cả những cái đó là những cái để cho các ngài á thử để cái sự thu của mình đến cái mức độ nào. Bởi vì như tôi nói đó, tu thị tức là ra chỗ đâm đâm, ra chỗ chợ đó, những cái sự phiền não phiền tối đó, nó đanh vay đủ thứ hết á. Nhưng mà nếu ra đó được, mình chịu đựng được, mình có cái sự nỗ lực được á, thì khi đó cái sự tu mình nó có mới có giá trị. Cho nên cái ngày mãi biết là trong 20 năm ngài ra quét chợ, ra quét chợ rồi trở về, quét chợ rồi trở về như vậy. Cho nên cũng giống nói như rằng cái sự tu tập đó cũng giống như cái mặt đất như vậy. Thì cái tính đất này thì có dù rằng ai nó họ có hạt nhổ hay là vấp những cái rác dơ, họ đổ những cái đồ bẩn đi nữa, thì đất nó vẫn làm im không, nó không có sự phản ứng gì hết. Cho nên nó cái sự chịu đựng trong cái sự tu tập đó cũng giống như thế, tức là dù người ta có mắng mình, người ta có chửi mình, người ta có cái gì đi nữa, thậm chí đánh đập với mình đi nữa, nhưng mà mình vẫn vui vẻ, vẫn coi như đối xử họ một cách là bình thường, bình tĩnh như vậy. Chứ không phải nếu như mình dùng những cái sự gì, cái sự sân hận của mình, cái sự giận dữ của mình, hay là sự bực tức của mình như vậy để mình đối xử lại người ta, thì khi đó là mình cũng giống như người ta rồi, mình cũng đồng hóa giống như họ, chứ mình đâu khác gì người ta đâu. Thì họ giận thì mình cũng giận, họ chửi thì mình cũng chửi lại, hay là người ta họ la thì mình cũng la lại, như vậy thì mình cũng là như người ta thôi, chứ không hơn như họ hết. Như vậy thì cái tu của mình sẽ không bao giờ có sự tiến bộ được hết. Như vậy á, cho nên khi mình chịu đựng được, mình nhẫn nhục được, thì như vậy thì khi đó mình mới thấy được cái sự tu của mình nó có cái sự tiến bộ. Cho nên cũng nó giống như cái mặt đất như tôi nói đó, tức là dù rằng có ai họ có đổ đi đánh những cái đồ dơ thế nào đi nữa, hay những cái gì đi nữa, thì đất nó cũng vẫn bình yên, nó không có một sự phản ứng gì hết. Thì trong cái sự tu của mình nên tập được cái sự tu tập chịu đựng như vậy, để không phải là trong cái sự mình nhẫn nhịn tu tập như vậy là mình tỏ ra ương hèn, hay là mình nhút nhát cái nó cũng không phải là như thế. Mình nếu mình làm được như vậy thì cái đó nó là khó, phải không? Cho nên cái khó cái chỗ là mình chịu đựng được, mình có cái sự nội lực được, tức là mình đã có được cái sự nội lực được. Cho nên thường thì quý vị thấy không, những cái vị mà tu cao đó, những cái vị khi mà chứng đạo rồi á, thì họ thường họ sống những cái nơi đô hộ đô thị đó, chứ còn nên tin núi tin non là lúc đó là họ mới ban đầu thôi. Tức là khi họ lên đó họ có dành những cái chỗ, có những được cái điều kiện để cho họ tu tập, đó cái hoàn cảnh đó để mà thực tập họ tu tập mình rồi, khi mà có được, cảm thấy có được một cái sự nội lực nội tại rồi đấy, thì họ sẽ đến, thường thì đến những cái chỗ mà nó khó khăn, không? Chỗ mà thách đối chừng nào ấy, thì cái sự tu mới thấy cái sự tu của mình đó có tiến bộ, mà lúc đó thì rõ ràng thì mới thấy nó cái giá trị được đấy. Chứ còn nếu ở trên non trên núi đó, mình ở trên đó mình đang tu đến tới hoài ấy, thì có là đó thì sẽ có đó được khỉ bước số cột số đúng biết sao, chứ ai biết được cái sự tu. Thì mình nếu mình gặp tất cả những cái động vật nó không á, thì mình làm sao mình thử độ được cái sự tu tập của mình nó tiến bộ như thế nào, mình không trắc nghiệm được, phải không? Cho nên cái sự tu á, nó còn khó chừng nào á, nếu mình có thể mình tu được á, thì cái đó cái tu nó mới có giá trị, nó có cái sự tiến bộ. Vì vậy sao tại sao ta nói là trong cái đô hội đô thị, trong cái những phồn hoa như vậy, nếu như mình có sự tu được, không có nỗ lực được cái đó, chịu đựng được, mình nhẫn nhịn được, thì đó thì cái đó cái lúc đó là cái tu của mình á, thì nó mới có khả quan, tức là nó có cái sự tiến bộ, tiến bộ trong cái sự tu như vậy. Còn cái tu á, thì nó gặp rất nhiều chướng ngại lắm, chứ không phải là cái đơn giản không là trong cái những cái chuyện ấy nữa đó. Mình nói như thế có rất nhiều cái chướng ngại, và từ trong cái bản thân của mình, trong cái gia đình, rồi trong cái xã hội nữa, cho nên nó rất là ngại hết. Nhưng mà mình khi mà mình chịu đựng được, mình tìm được cái lối thoát á, thì mình có thể cái sự tu nó có mới có cái quả được. Cho nên vì thế mà ví dụ tu thị hay là tu nha gia, tu nhà, tu chùa rồi chẳng hạn đó, thì nó đòi hỏi cần với cái sự nỗ lực của mình. Chứ còn nếu họ nói tu nhà thì cũng cái điều đó nó quan trọng, bởi vì khi tu nhà có nghĩa là mình sẽ gặp trở ngại trong nhà. Nếu như trong nhà mà không đồng tình với nhau á, nếu như mà ông chồng thế này bà vợ thế kia á, thì có thể là cái sự tu của mình nó không bao giờ nó yên tâm hết, bởi vì chính việc nhà của mình nó không yên tâm á, thì mình đi chùa thì nó cũng không, cái tâm mình không có thể là mình yên chuyên nhất được, không yên tâm được thì nó rối loạn đủ thứ hết. Tại vì khi đó mình cho dù mình tới mình tụng kinh, nghe pháp được nhiều, nghe pháp mà rồi ngồi mình nghĩ chuyện nhà thế này thế nọ vân vân, tất cả khi đó thì những cái lời pháp đó thì mình nghe thoáng thôi, chứ nó lúc đó nó cũng chẳng có những cái ích lợi gì hết. Ích lợi gì hết thì đó là mình nói những cái ngoại tại, tức là những cái gì chướng ngại bên ngoài á, rồi còn chướng ngại bên trong á, thì nó rất là nhiều. Chướng ngại bản thân của mình á, là rất nhiều lắm, mà nhất là cái gì, tức là mình thường gặp nghe quý vị quý thầy giảng cho mình á, những cái chướng ngại đó, ví dụ những cái loại ma, phải không? Ma chướng, gọi là ma chướng. Vì chữ ma ở đây ấy, thì không phải là những cái loại ma như mình gặp bên ngoài, hay là ma cái linh hồn của ai vất vưởng gì đó đến nó phỉnh, hay là nó làm cho mình sợ chẳng hạn như vậy. Cái đó là cái ma, đó ma của người chết, thì cái đó mình không đặt thành vấn đề cái chữ ma đó. Nhưng mà cái ma ở thì cái ma ở nội tại của mình á, tức là cái ma gì, cái ma phiền não này. Ma phiền não rồi tự đó, tức là gì, tử ma này, phiền não ma này, rồi thiên ma, không, rồi ngũ ấm ma, vân vân, tất cả những bốn loại ma đó nó phá mình, nó không cho mình cái sự tu tập, mình chuyên chức mình tu tập được. Cho nên cái phiền não á, thì nó nhiều, và cái loại ma này tức là nó làm, nó hại mình, nó bức bách mình đủ thứ hết, nó làm cho con người của mình không có lúc nào mình có được cái sự yên tâm, là có một sự định tĩnh định tâm để mà mình tu tập. Mà cái phiền não đó là cái gì, cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, ác kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ với kiến thủ, vân vân, thì tất cả những cái loại ma này nó phá mình cái nó. Cái ma tham á thì nó gì, tham ăn này, tham ngủ, không, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, vì tất cả những cái đó nó làm cho mình nó cũng thoái phá mình nhiều lắm. Thâm tài, người ta thường nói tài tài gái sát, tài trai thì họ hâm hâm sắc, mà gái thì họ hâm hâm tài. Thấy những người có, thích có tài là hâm hâm tài. Hâm tài ở đây nghĩa là tiền tài, cho nên thích tiền tài, ham tiền tài. Và tính cái sự ham này á, đôi khi mình bỏ hết thời giờ hay là mình bỏ quên chính mình đi, mình chạy theo những cái gì, cái sự việc làm, là những cái chạy ra mình kiếm được những cái đồng bạc. Tất nhiên tất cả những cái tiền bạc này á, là nó sẽ bảo đảm cho cuộc sống của mình, nó nuôi sống gia đình của mình. À, nhưng mà tất cả những cái đồng bạc này, nếu như mình cứ bỏ hết thời giờ vào đó, mình để mình chạy tìm kiếm, mình để mình đi tìm những từ đồng để mà mình có được thêm nhiều tiền á, thì dĩ nhiên là mình thấy rõ ràng mình không còn thời giờ, mình không có thời gian để mà mình tu tập, phải không? Như vậy mình không có thời gian để mà mình hướng về cái sự tu của mình. Cho nên cái này là cái gì, và cái tham này á, nó phát sinh, khi mình đã phát sinh rồi thì nó lôi con người vào trong cái dòng xoáy. À, nó làm trong cái mình cứ chạy theo cái đồng tiền hoài. À, nó chạy theo đồng tiền để cho mình phải làm thế nào đó kiếm được 5 đồng thì được 10 đồng, 20 đồng, kiếm lần lên như vậy. Nhưng mà khi mình đã chạy vào được như thế, mình xoay vào trong cái vòng xoáy như vậy rồi đó, là cái lúc đó nó sẽ làm cho mình quên hết tất cả những cái sự gì thời giờ để mình đến chùa hay là tu niệm của mình, đúng không? Cho nên cái này bởi vì người ta nó tham mà, có cái chữ tham mà trước đó, cho nên cái tham tài là thế. Chứ còn cái bình thường mình làm để mình sống, phải không, để bảo đảm cho cuộc sống của mình á, thì cái đó nó không gọi là tham được, không, cái đó không gọi là tham. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống của mình á, tất nhiên mình phải làm để mình có được cái sự sống, sự căn bản á, thì cái đó nó phải là như vậy. Thì tất cả mọi người ai cũng phải làm như thế để có được cái sự sống như vậy á, thì cái đó nó cũng bình thường, phải không? À, như vậy. Nhưng mà có cái là mình khi mình làm được, có được cái đồng bạc ngã như thế là mình cứ chạy theo đó, mà mình làm nên cho nhiều, mình muốn tạo ra được nhiều, có được nhiều cái tiền á, thì cái đó mới gọi là tham. À, chính cái tham đó gọi là tham tài á, tức là tham tiền tài. Mà cái tham tiền tài đó nó sẽ dẫn dắt mình mà đi đâu? Dĩ nhiên là sẽ nó, mình có nhiều tiền, nhiều của, mình có thể mình tạo được nhà lầu, xe hơi, mình làm được tất cả mọi việc. Nhưng mà rồi cuối cùng như thế nào, tức là cho dù trong nhiều cho giàu mãi đi nữa, nhưng mà khi chết thì mình cũng không mang đi được đồng nào hết. À, là như vậy thì mình phải nghĩ lại, mình thấy được ý thức, mình hiểu được những cái điều như đó. Cho nên mình thấy những người có họ tỷ phú, họ giàu ghê lắm. À, họ giàu ghê lắm, nhưng mà thực tế ra khi họ giàu, họ làm, họ cố đổ thời gian vào đó, công sức vào đó, họ tu tập, nhưng mà khi mà đến lúc chết là thôi, có những cái tiền của nó cũng không đi theo họ được, họ cũng bỏ lại hết. À, để là hết. À, cho nên mình phải thấy được những cái điều đó, mình cái đó mình làm á, nếu như mình làm với cái cuộc sống của mình á, thì nó không phải là cái sự tham. Còn tức là tôi nói lại cái chuyện đó, cái tham khi nào mình phải mình chạy theo nó hoài á, không, mình muốn luôn luôn, mình muốn có được ít thì mình muốn cho nhiều, mình chạy theo hoài á, thì vậy cái nó mới tham, gọi là tham tài đó. Tài rồi tài thâm sắc, không, thâm sắc tức là tham cái sắc đẹp, thì cái đó thì mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện của những cái người nam người nữ rồi đó, thấy rõ ràng cái chuyện đó cái chuyện sinh tử. À, bởi vì khi mà ham sắc chạy vào trong cái sắc lao theo con đường sắc á, thì rõ ràng là cái đó thân tàn thì ma dại, không, vào đó rồi thôi, con người vào trong đó thì coi như là sẽ mất hết cái gì, mất hết cái sáng suốt đi. Cho nên vì thế một cái sự thâm tài, thâm sắc, thâm danh nữa. À, cái danh lợi này cũng cái quan trọng đó. Cái người ân địa vị, không, ân danh, mà ngay phải nói thế này, mình đó cái đó cái xã hội á, thì cái đó nên nó cũng nhiều, mà ngay trong ở trong chùa, cho dù mình mới đến chùa thì khác, khi mà mình đến chùa mình lâu lâu rồi á thì mình thấy, không, ví dụ quý vị thấy đến chùa là có những cái ông học ân chức vị lắm nhá, chứ đâu phải là đến chùa mà không ân đâu, đâu phải là đến chùa cũng ai cũng nghĩ là thôi tất cả những cái đó mình bỏ đi, mình không cần thiết, không, nhưng cũng có thể có ông ham cái chức này, ham chức kia, rồi lập ra những cái nhóm nha, nó phải bè đảng thì không dám, bởi vì cái nó to tát quá, không, chứ cùng những cái nhóm thế này rồi chống đối ông kia ông nọ cũng vì những cái gì, tức là những cái danh của họ, tức là thâm danh của họ, cái vòng danh lợi công công á, người hầm đó khỏi cái mâm thoát vào không, thoát vào gì đó thì coi như là cái danh lợi nó hắn thế là công công như thế, nhưng mà ai cũng muốn mong coi như lao vào trong cái đó ấy. Cái đơn giản chính vì những cái đó mà nó làm cho cái có con người của mình nó chạy thêm những cái điều đó thì nó không có thể tu được, tu tập được hết á. Cái ban đầu ví dụ như đến cái chùa lúc đầu đến chùa mình thấy cái chùa đổ nát, chùa sụp sụp như vậy á, cho nên ai đến cũng có cái tâm nguyện của mình là muốn tới gì để tu sửa trở lại, để mà cùng nhau góp sức. Từ lúc đến như thế là mình cảm thấy cái sự tu của mình á, cái sự tu của mình á thì nó nỗ lực, nó có cái sự mãnh liệt lắm. Bởi vì khi mình đến cái sự đơn giản đơn sơ của cái chùa thì cái lúc đó thì chưa ai nghĩ đến những cái khác, những cái điều khác hết. Nhưng mà cái đến khi cái chùa mà được sửa rồi, làm mới, làm đẹp, làm rồi á, thì lúc đó ai cũng tỏ ra là mình muốn có công ở trong đó hết. Chứng tỏ là mình có công đóng góp lên trong chùa đó, kể được thế này người thế nọ. Bắt đầu lúc đó thì khi mà mình không đạt được những cái điều đó thì bắt đầu sinh ra những cái tâm chia rẽ, bè nhẫn nhau. Lúc xưa thì đoàn kết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thì trở lại là chính là cái lúc khi mình đã lại mình đã làm coi như thậm chí có thể hại nhau nữa. Hại nhau nữa, cho nên cái điều đó là cái điều rất là quan trọng mà mình thấy rõ như thế. Là cũng chính vì cũng do con người của mình là ham những cái gì, ham những cái danh vọng như thế, ham những cái điều mà cái tiếng khen của họ. Bởi vì khi mình làm có được một chút, làm được một chút như vậy, cái người đó khen của mình, khen mình thế này khen nào thế nọ, thì tự nhiên mình sinh được cái tâm niềm phấn khởi, hoặc là mình sinh cái tâm gì đó chùm làm cho cái mọi người, mình làm cái rồi ngược lại mình coi thường những người khác. Khi mình đã làm được một chút gì rồi á, mình có thấy được mình làm được chút gì rồi á, thì những cái người khác á thì mình coi thường họ. Mình coi thường họ thì tự nhiên rằng cái sự đoàn kết, cái sự hòa thuận trong anh em đục hòa với nhau á, thì tự nhiên cái đó bắt đầu nó phân tán đi, nó làm cho cái sự chính trong cái sự đoàn kết trong nội bộ của mình á, nó làm ta tan rã đi. Cho nên những cái điều đó, những cái điều nó làm cho mình khó khăn trong cái sự tu, rất khó khăn trong sự tu. Vì vậy mà nó ham danh, ham lợi, vân vân, tất cả những cái đó, rồi ham ngủ, ham ăn nữa, ham ăn, ham ngủ. Mà lúc bình thường ấy thì mình có thể mình làm gì, mình nói chuyện đủ thứ hết, nguyên thiên hết, mình cảm thấy sao nó không buồn ngủ, hay là không có làm con người của mình mê mẩn gì hết. Nhưng mà đến khi mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh, mình niệm Phật như vậy, bắt đầu cái buồn ngủ nó tới lúc nào không hay, nó làm cho con người của mình gục tới gục lui, rồi làm cho con mình coi như lúc đó coi như không chánh niệm nào không thấy, mà thấy coi như thấy cái ngủ tứ thiền không thấy, mình thấy ngủ thiền phải không? Nên lúc đó thấy ngủ không à, chứ không thấy cái sự tu tập gì nữa hết. Nên cái lúc đó mình gọi là cái ngủ thiền. Cái ông thầy á, tôi có ông thầy bạn vào đó, ông tu lên cái chùa Cẩm Hà đó, mà ông khuya ông dậy ông tụng Lăng Nghiêm, mà tụng Lăng Nghiêm nhanh chứ đó, mà tụng đến cái hồi bỗng ngủ, hồi nào ông hay ông mỗi là ông tụng như vậy là ông ngủ. Vì có cái bệnh đó, cái bệnh ngủ ham ngủ đó, cái lúc bình thường á thì không ngủ, nhưng mà đến cái khi tụng kinh niệm Phật á thì coi như cái là cái buồn ngủ hoài tụng ngoại. Thì ông ngồi ông đánh mỏ, thì giao cho ông cái nhiệm vụ đánh mỏ, mà đánh mỏ như vậy á, càng đánh mỏ thì cái sự chú tâm của mình tập trung một cái tiếng, đây cái tiếng nói mà vừa là cái gì động tác nữa, phải không? Vì vậy ông làm cho mình dễ nhất tâm mà dễ mình chuyên tâm vào đó không. Nhưng mà khi ông đánh răng một chập á, thì tự nhiên không biết ông ngủ lúc nào không hay. Mắt thì cứ tay thì cứ đánh như thế, mà mắt thì cứ nhắm, mà tưởng đâu ông tụng là ông tụng, miệng vẫn tụng Lăng Nghiêm bình thường. Vẫn tụng, vì bao nhiêu tụng là ông nghe theo cái quán tính nè, quán tính của họ tụng thì ông tụng theo như vậy. Nhưng mà thật tế là lúc đó cái tâm, cái gọi là hôn trầm á, cái buồn ngủ á, khi nó ngủ hôm nào không hay. Cho nên khi mà ông ngủ đương mơ hoàng hoàng đương tụng kinh lên như vậy, cái ông thấy là ông đường đi trên trời lục. Trời lục đó, nó đường lục vào trong cánh đồng, nó băng qua chùa, vào chùa, cái ông với đại đi tìm chiếc ghe. À, ông lên cái ghe rồi sao ông nói là ông cái ôi thế cầm kinh xong rồi cái tình mới hỏi ông, ông mới kể ông cảm thấy chiếc ghe, à, chiếc ghe nó trôi vô, cái khi cái là ông leo lên chiếc ghe nó ông đứng, à, mà hồi đó vẫn tụng kinh, con mắt thì vẫn nhắm và miệng thì vẫn động, thì ông tụng như vậy thì ông thấy ông đứng ở trên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này là nó trôi qua cái dòng nước, nó trôi vào trong cái bụi cây, thì ông đưa cái tay ông á, ông đẩy cái bụi cây để cho cái thuyền nó ra vâng. Mà khi ông đẩy ra không ngờ nè, ông sách ông đẩy thì mỏ cái tại vì ông luôn ngủ cho nên cái lúc mà ông đẩy cái bụi cây tức là ông đẩy cái mỏ vâng, ông đẩy cái mỏ cái bay từ cái chỗ cái bàn ông trúng tới dưới kia, đến khi cái mỏ rất cái rầm rồi là ông mới giật mình lại, ông giật mình ông tỉnh ta lại. Và lúc đó từ cái đó thì cái mấy người hỏi thì sao là ông mới kể là ông nói vậy đó, ông thấy trên bờ à, cho nên cái ngủ không, cái tham ngủ, cái ngủ đó mình nó cũng tham, nhưng chính cái đó thì những cái mê mờ đó, những cái ngủ đó nó làm cho mình trở ngại, chướng ngại trong cái sự tu lắm. Như vậy khi mà mình đã vào trong cái trạng thái như vậy, tức là hôn mê, hôn trầm như vậy ấy, thì cái lúc đó tỉnh táo đâu nữa mà mình tụng kinh niệm Phật, phải không? À như vậy thì cái này nó cũng làm trở ngại cho mình rất nhiều, cũng làm ngại, mà chướng ngại cho mình đến cái sự tu. À cho nên cái đây là cái gọi là cũng cái loại ma, không, cái ma chướng đó, loại ma chướng đó, ma nó mà ngủ. Còn ma, còn cái ma ăn, ma tham ăn này là thì cái ma này thì nó rất nhiều lắm. Thì ai cũng thích ăn ngon, phải không? Ăn ngon mặc đẹp. À, chính vì cái ma này cũng vậy. Khi mà mình thích ăn những thế, làm những cái điều đại ấy như vậy rồi vậy, thì nó cũng là chướng ngại cho cái sự tu, đường tu của mình. Cho nên nó tóm lại là cái sự phiền não, cái ma phiền não này ấy, là nó làm cho con người của mình là không lúc nào nó cái tâm nó ổn định. Mà tích không ổn định nó làm cho mình khi nào cũng bấn loạn hết, à, lúc nào cũng bị xáo động hết, cho nên cái mình khó mà có thể là một nỗ lực cái sự tu tập của mình. Tất nhiên là có những cái phương pháp mình tu để mình hàng phục tất cả những cái này, cho nên ở đây mình chỉ nói những cái ma thôi, mình nói những cái sự chướng ngại thôi. Còn cái cách tu như thế nào, bất cứ cái tu như thế nào á, mà mình khi mình nhiếp tâm, à, ngay cái niệm Phật của mình cũng vậy, à, niệm A Di Đà không thôi, nhưng nếu như mình tu tập niệm được Đức Phật A Di Đà, đi cái chỗ định tâm định tĩnh thì tất cả những cái mình có thể mình vượt qua được những cái ma đó, chứ không phải là khi mình phải đối trị hắn bằng cách như thế nào, thực hiện những cái phương pháp thế nào đó, mà mình có thấy được những cái phương pháp nó có những cái hiệu lực, cái sự tu đem lại mình kết quả thì tất cả những cái chướng ngại nó cũng sẽ vượt qua hết. À, cho nên đây là mình nói những cái sự chướng ngại để cho mình thấy rằng trong cái đường tu của mình, trong sự tu của mình thì rất nhiều cái chướng ngại, thì những cái chướng ngại nó đơn giản như vậy. Nhưng mà cái khó không, rất là khó, bởi vì chính hắn là làm cho mình trở ngại trong cái sự tu. Cho nên khi nào mình tu mình có được cái kết quả rồi thì cái chướng ngại nó mới lần lần nó vượt qua được. À, nó mới mất được, chứ còn không thôi thì nó là khó lắm. À, cho nên cái đó cái phiền não ma này, rồi cái thiên ma, cái tử ma, không, cái tử ma tức là ma chết, mà chết là cái ma thì như tôi nói hồi nãy, không phải là cái xác nó hiện hồn rồi như thế là một loại ma, nhưng mà thực tế cái ma chết này ở đây á, có nghĩa là khi mình tu tập nỗ lực, mình ráng sức mình tu á, cái hành trì của mình trên con đường mình đi ngon lành như vậy, phải không? Tức là mình thực hiện trên con đường đương tiến tới như vậy, nhưng mà cái đùng một cái của mình chết cái, mình chết tức là nó đã ngại sự tu, nó làm mình tu không được nữa. Như vậy thì cái mình làm cho mình ngăn trở, nó làm cho con mình chết thì mình giảm chết đi, mình tu không được nữa, thì cái đó là gọi là cái của ma chết, cái chết cũng là ma. À, cái đó là ma đó, cho nên cái mình hành trì, đương hành trì lão dở như vậy, nhưng mà nó làm trở ngại cho mình, nó làm cho mình không có thể tiếp tục được trên con đường tu tập được nữa, thì cái đó gọi là ma, ma đó. Còn là thiên ma, quý vị thấy thiên ma lần này thì như thời Đức Phật, mặc dù khi mình sắp thành đạo rồi thì Đức Phật phải nỗ lực rất nhiều đó, nhưng mà những cái ma nữ này, những cái ma nữ, những cái ma ba tuần đó, mà những ma nữ đó nó hiện thân, nó hiện hình ra, nó hiện ra những bà công chúa Gia Du Đà La, là những cái người con gái đẹp chẳng hạn, tới để quyến rũ để làm những cái đã siêu lạc ngài, để ngài bỏ tất cả những cái ý niệm mà thành đạo thành Phật đi, để cho cái ma nó hoành hành. Tất nhiên khi mà Phật thành Phật thì ma nó sẽ lần lần, cái thế lực ma nó sẽ yếu đi. Tức là ví dụ như mình nói là cái khi mà có được cái gì, có được cái ánh sáng thì cái bóng tối nó sẽ không, nó giảm xuống. Tức là nó sẽ giảm rồi nó sẽ tắt đi. Cũng như thế khi mình đắc Phật thành đạo ấy, thì những ma này, những cái loại này nó sẽ bị dẹp. Do vậy nó sợ lắm. Không, nó sợ chứ. Nó sợ khi mà đắc Phật thành đạo thì nó sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy mà nó tìm mọi cách nó phá. Nó làm những cái điều đủ thứ hết để mà nó làm cho cái sự tu của đắc Phật không thể mà đạt được. Nhưng vậy thấy nó hiện ra Gia Du Đà La. Hiện nay Gia Du Đà La là cái người mà vợ yêu quý của Thế Tử hồi xưa đó, khi mà chưa đi tu còn là Thế Tử, để dùng cái tình cảm đó để mà quyến rũ, để mà gợi lại những cái gì, cái sự yêu thương ngày xưa, để cho bây giờ ngài bỏ cái ý niệm mà thành đạo đi, thành tu tập đi. Cho nên đây để mình thấy cái sự quyến rũ của những cái rượu ma này á, nó ghê gớm lắm, chứ không phải là nó đơn giản như mình nghĩ không. Rồi cái loại thiên ma ba tuần á, thiên ma ba tuần là cái loại ma mà nó gì, nó có thần thông ghê lắm, có thần thông. Là như cái thời hồi Đức Phật, sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi á, thì những cái vị tổ gặp lại những loại ma ba tuần này á, có một vị tổ gặp ma ba tuần mới hỏi ổng là hồi khi Đức Phật khi mà thành đạo á, thì ông là những cái người mà chứng kiến nhiều, tức là ông được sống những cái thời điểm đó, thì hồi đó Đức Phật như thế nào, Đức Phật sống như thế nào và Đức Phật thành đạo như thế nào, thì ông bây giờ ông hiện là cho tôi thấy được cái cảnh đó được không. Thì ba ba tuần nó dễ thôi, ông nói dễ thôi, nhưng mà có cái điều á, ngài khi mà tôi hiện ra Đức Phật á, thì ngài không được lại tôi không, đừng bây giờ thấy, bởi vì thấy ma như vậy á, bởi vì cái sự tinh xảo của ma này nó ghê lắm, cho nên nó phải nói trước. Nó dặn trước ngài như vậy. Nhưng mà khi ngài chấp nhận, nó sẽ đồng ý sẽ làm theo những cái điều như vậy. Thì lúc đó khi mà ông ma ba tuần nó hiện đại cái Đức Phật, giống y Đức Phật, giống y cái đời của Đức Phật, nó lại có những vị đệ tử đi theo sau, là bưng bát rồi đi theo, hình ảnh rất là đẹp như vậy. Thì cái ông tổ nó quẳng nè, sập chung lại liền, bởi vì ông cứ tưởng là Đức Phật hiện hình trước ông nè. Cho nên ông lại, theo khi mà ông lại xong á, thì ma ba tuần này nó biến liền, nó mới nói liền, nó hồi nãy là giao kèo với nó rồi là không được lại, không được lại, mà tại sao ngài vẫn lại ma ba tuần này. Thì như vậy thì để thấy là ông nói phân tích thì thấy rằng cái ma này nó tinh vi, nó giỏi lắm, cho nên có thể nó ngay Đức Phật mà nó cũng có thể nó giả được, nó làm y giống y Đức Phật được. Và chính những cái điều đó là cái điều khi mình tu thì mình thường là thấy những cái cảnh đó nó hiện. Và có nhiều người họ tu, họ thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy những cảnh thế giới rất là đẹp. Nhưng mà tất cả cảnh này á, cho dù rằng ma thật đây nữa, nó vẫn là ma. Cho nên cái dù thấy Phật đây nữa là vẫn là ma, thấy Bồ Tát vẫn là ma. Bởi vì sao? Khi mình thấy như vậy, mình an tâm, mình cứ nghĩ rằng mình đạt được như vậy là mình có cái sự chứng đắc ở trong đó rồi, mình sẽ được, mình có kết quả trong sự tu của mình đời, mình ngừng lại, mình không có tu nữa, mình không ai nữa, thì coi như tự nhiên cái tu của mình nó không có tiếng nữa. Tới đó, cái lúc đó thì mình coi như mình thấy nó đủ rồi, không có làm, không cần làm thêm nữa, không cần tu tập thêm nữa. Thì như vậy thì lúc đó là tới khi đó thì coi như là cái tu mình không có đạt được. Cho nên mình phải biết là cho dù thấy Phật đây nữa, biết rằng mình tu những cái khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh thì những cái cảnh giới, những cái cảnh giới thanh tịnh nó sẽ hiện ra. Nhưng khi mà hiện ra, nếu như mình chấp vào đó, mình chấp chặt vào những trong cái cảnh đó, mình giữ trong những cái cảnh đó, mình an trú trong những cái cảnh đó, mình thỏa mãn trong những cái cảnh đó, tự mãn trong những cái cảnh đó, thì những cái đó là những cái loại ma, đó là ma chướng ngại cho mình. Bởi vì chính những cái đó nó làm cho mình không có tiến được nữa, làm cho mình không có nỗ lực được nữa, có tinh tấn được nữa, thì những cái đó nó làm trở ngại. Cho nên vì thế là ma. Cho nên với mình nói là tại sao có nhiều người nó thấy Phật mà tại sao nó ma là vì vậy, thấy Bồ Tát tại sao nó ma, ma là các cái sự như vậy đó. Tức là cái gì, cho dù Đức Phật cũng hiện ra đi nữa, nhưng mà nếu như mình thấy tới đó mình vẫn chấp vào trong cái cảnh đó, mình thấy như vậy Phật hiện thì đằng đằng có khi là Phật hiện để mà nhiếp hóa cho mình, để mình tu tập à, nhưng mà nếu như mình cứ cảm thấy rằng tới đó là mình đủ rồi, mình được rồi á, thì tất nhiên là chính những cái đó là cái trở ngại cho mình. Mà kiếm cái gì mà nó trở ngại à, nó làm giữ chân mình lại, thì tất cả những cái đó gọi là ma hết à, chứ không phải là cái ma là những cái loại gì mà ở ngoài à, cao siêu hay là những cái là gì ở ngoài mà nó thường đi hại người bằng bóng hình hoặc bằng xương bằng thịt gì ở ngoài thôi. Thì tất cả những cái điều đó để cái những cái đó mình gọi là ma. Cho nên cái tu là mình có được cái ý thức, mình có được những cái nhận xét, mình có được những cái mình biết như thế, thì mình cảm thấy là à, mình không trụ vào đâu, mình không mắc vào đâu, không vướng vào những cái đó, thì mình có thể mình mới nỗ lực được, mình tiến được à, mình có thể mình tu, mình cảm thấy càng ngày mình càng tăng tiến được à, thì cần những cái đó nó rất là quan trọng, và cũng rất là cái lộ ma nó rất là nguy hiểm à. Còn cái loại mà ngủ ấm ma này á, thì mình thấy sắc thọ tưởng hình thức. À, sắc thọ tưởng hình thì tại sao mình gọi là ma? Thì những cái loại này sắc, ví dụ cái sắc là cái hình thức hình sắc của mình đây, ví dụ khi mà họ khen mình á, họ chê mình á, hoặc là khen mình á, thì mình vui không? Mình vui, mình mừng, mình hân hở. Nhưng mà khi người ta chê mình á là mình buồn, mình bực, mình bực bội vân vân, thì tất cả những cái đó là nó cũng sẽ làm cho cái sự chướng ngại của mình, làm sự tu tập mình chướng ngại. Cho nên mình cứ chạy theo hòa những cái sự khen chê như vậy, mình chạy theo cái bên ngoài, tức là cái đó gọi là cái gì, tức là gọi là cái trần cảnh bên ngoài. Những cái đó người ta gọi là những cái khách trần thôi. Mà khách trần mình phải biết là khi khách tới á, có cho dù họ đến nhà mình đi nữa thì họ cũng sẽ đi đâu, họ không bao giờ ở hết. Chỉ có chủ á, mình là chủ, mình mới ở không? Mình là người chủ thì mình mới gọi là thật sự là mình chủ của cái nhà đó, thì mình mới ở đó. Chứ còn họ thì họ không, họ đến thì họ đi. Cho nên những cái tiếng khen tiếng chê á, thì mình luôn luôn mình xem là những cái này là những cái vị khách. Mà những người khách này á, thì họ không bao giờ ở lâu như mình. À, chính mình đây, cho nên khi mình tìm lại mình, chính là mình tìm lại cái chủ nhân ông của mình, tức là gì, tức là mình thấy được những tiếng khen tiếng chê đó là những cái gì, những cái bọn trần ở bên ngoài, nó đến rồi nó đi chết, nó không bao giờ mà nó còn tồn tại ấy. Mà còn nếu như mình chạy theo những cái đó thì mình sẽ bị những cái nó lôi mình đi à, nó chạy nó lôi mình theo, mà nó lôi theo tức là lúc đó mình không bao giờ mình có được cái sự nội tại hết, mình không có thể nào mình làm chủ được mình hết. À, mà không làm chủ được mình nên là luôn luôn mình sống theo những cái ngoại cảnh, sống theo cái vọng, sống theo tất cả những cái bên ngoài ấy, thì cái lúc đó những cái sự thành bại hay là cái sự hơn thua, những cái có cái không bên ngoài ấy, nó làm chi phối mình, nó làm cho cái mình là phải coi như con người mình là không lúc nào mình có được cái tự chủ được à, như vậy là coi như cái sự tu của mình nó cũng sẽ thất bại đi à. Cho nên mình phải xem luôn luôn những cái đối tượng đó là những cái gì, những cái ngoại cảnh như thế, những cái đó là những cái mà luôn luôn nó đến, nó làm hại của mình à, nó lên trở lại nó đến thì mình cứ nghĩ rằng nó đến rồi nó phải đi thôi, bởi vì nó là những là cái cách trần, nó có phan duyên thôi à, những cái đó là những cái nó đến rồi nó đi, chứ nó không phải là những cái thật sự là những cái của mình. Cái của mình là cái gì, mình lập chủ được những cái đó, tức là những cái đó nó dù nó tiếng khen là tiếng chê đó, nó có thật sự nó hay à, nó dở đi nữa thì đó cũng là tiếng khen tiếng chê thôi, mà đã những cái tiếng đó nó cũng sẽ rồi nó cũng sẽ mất à, chứ nó không phải nó còn. Nhưng khi mà mình chấp vào những tiếng đó, mà chính khi mình chấp những cái tiếng đó là những cái lúc đó mình sẽ gì, mình sẽ vui theo những tiếng khen, mình sẽ buồn theo những tiếng chê, vâng. Như vậy thì con người của mình sẽ trở nên có cái sự gì, vui cũng có và đau khổ cũng có, là buồn vui lẫn lộn à. Như vậy thì cái chính tại vì buồn vui lẫn lộn nó làm do mình chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài, chạy theo những cái tiếng khen chê bên ngoài. Thế đến khi là mình chạm tìm được cái sự an ổn của tâm hồn mình rồi á, thì những tất cả những cái điều đó á, thì coi như là mình không à, mình coi như mình cho nó, coi như nó thoảng đi à, nó thoảng qua đây, hoặc là mình thấy đó những cái vọng, những cái đó là những cái mà nó quyến rũ mình á, mình thấy được như vậy tức là mình tự thấy được mình và mình chiến thắng được tất cả, thì lúc đó là cái sự tu của mình nó có sự được, mới có được cái sự tiến bộ à. Cho nên hôm nay thì Thì tôi chỉ trình bày với các vị là trong cái vấn đề mình làm sao mình có được cái trí tuệ, để mà khi có được trí tuệ rồi mình sẽ xem đó là những cái sự dẫn đường, chỉ đường cho mình, soi lối cho mình để đường. Thì khi mình có được cái trí tuệ đó là mình sẽ thắng được tất cả những cái ngoại cảnh, ngoại ma cũng như nội ma như vậy. Thì lúc đó cái sự tu của mình nó mới có được cái sự tiến bộ, cái sự vượt lên. Như vậy cái sự nỗ lực của mình thì nó có sẽ có sự đền đáp được. Còn nếu như mình mà không có được cái sự có được cái trí tuệ thì nó cũng khó được cái sự làm cho mình sự tu tập được. Cho nên hôm nay thì tôi chỉ giảng cái phần đó, thì còn giờ sau nữa thì sẽ tiếp tục lên cái phần trí tuệ này nữa. Rồi một lần nữa thì cũng xin cầu chúc cho quý vị có nhiều sự an lạc và sức khỏe. Thì bây giờ cũng là 11:30 là sẽ xin dừng lại đây, dừng lại phần tôi trả. Bây giờ đến đây chúng ta hồi hướng.
Chúng thanh vô biên thể nguyện độ thiện Yeah.